Chị hai ơi, em phát giác được ra mình đau khổ vì mình không chấp nhận mình sẽ là một nắm to. Tức là nếu mình biết rằng mình sẽ là một nắm to thì mình sẽ bớt đau khổ đi nhiều lắm. Thông minh tài trí anh hùng ngũ sĩ dạ dột cùng chúng một gò. Là như vậy đó. Nhưng mà đạo buộc nó không có ngưng ở chỗ này. Khi mà thấy mình còn nắm to thì tất cả những cái cuồng vọng, những cố chấp, những cái giận hờn nó tan biến. Nhưng mà sự thực mình không phải chỉ là nắm to, là con mèo nó khác nắm to. Con mèo nó là nắm to nhưng mà nó là bông hồng nữa. Và khi mà mình học kinh Bát Nhã thì mình thấy được cái tính cách bất sinh bất diệt. Của nó, và vì vậy cho nên sau khi chết rồi, sau khi thành nắm to rồi thì mình sẽ vươn lên thành con chim phượng hoàng. Đó là đạo buộc của đại thừa. Còn đạo buộc của tiểu thừa là chỉ thấy mình là nắm to, nhưng mà thấy mình là nắm to là bắt đầu giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát đó nó có mùi tro. Sau khi mà mình tro tàn đó, và sau khi mà ở Tây Phương họ nói rằng là con chim Phượng Hoàng sẽ sống dậy từ từ đống tro, thành ra Phật đạo buộc đại thừa nó làm cho con chim Phượng Hoàng sống lại từ đống tro. Và vì vậy cho nên mình đồng thời cũng có thể là một vị Bồ Tát bất sinh bất diệt, đem niềm vui cho người, cho đời như là mặt trời vậy, đem ánh sáng và hơi ấm cho tất cả mọi người và mọi loài. Thành ra Đồng An nên nhớ rằng sau khi mà đã tu chứng được nắm to rồi thì phải tu chứng chim Phượng Hoàng nữa ha. Nếu mà cái thơ này á, mà nó có thêm cái yếu tố vui nữa thì nó sẽ thành công lớn. Là tại vì mới tu mà thành ra cái mới bớt khổ thôi, còn niềm vui mới có ít ít thôi. Chứ còn nếu có cái niềm vui nhiều hơn nữa thì lá sơ thơ nó sẽ mạnh lắm và chị hai sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thơ của cô Như Phước thì là vui vui lắm, không có thiếu. Thì cô Như Phước có viết hai hai thơ, một thơ cho sư bà, vui vui lắm, không có thiếu. Thì cô Như Phước có viết hai hai thơ, một thơ cho sư bà, cho ba của cô. Thì cái thơ của cô viết cho sư bà có photocopy hình một con mèo này. Mèo đang cười toe toét. Rồi cô nói là con thấy con nhiều phước đức quá và cảm thấy sung sướng như chú mèo này đây, hai chấm. Con mà phải thì cái thơ của cô viết cho sư bà có photocopy hình một con mèo này. Mèo đang cười toe toét. Rồi cô nói là con thấy con nhiều phước đức quá và cảm thấy sung sướng như chú mèo này đây, hai chấm. Rồi con mà phải thấy chú mèo mới biết là cô vui như thế nào. Thì cái thơ này là cái thơ thiệt gửi về cho sư bà bên bên Mỹ, nhờ cô Viên Quang đưa lại nhưng sư bà chưa trả lời. Thì hình như là trước đây thì sư cô có viết một cái thơ cho sư bà và có nói là sư cô nhớ sư bà. Còn cái thơ này á, thơ này á, nói rằng là cũng có nhớ, nhưng mà không phải nhớ giống như nhớ trong thơ trước, nhớ cách khác hơn. Mỗi khi nhớ thì là thực tập đàng hoàng hơn, tập trung hơn trong lúc học, trong lúc đi thiền hành, trong lúc ăn cơm có chánh niệm, trong lúc mặc áo cho ấm, ngậm vitamin C, những cái lúc mà trong người hơi yếu, tức là khi mình thương đó, mình nhớ là mình phải làm mấy chuyện đó. Còn nếu mình không làm mấy chuyện đó thì đừng có nói thương, thương gì mà cứ nằm đau hoài thì đâu được. Và thương có nghĩa là mình phải giữ giữ thân của mình cho nó đàng hoàng. Thì cái đoạn sau của thơ thì cô nói về cái khóa tu học ở đây và cái chuyện đi vào trong đại tạng như là một cái chuyến du lịch, và mình học được những cái điều rất là thực tế. Tại vì trong cái đoạn thơ này thì cô Như Phước nói rằng là kinh là cái gì, buộc làm sao. Trước kia mình hiểu nghĩa kinh như là những cái gì nó vĩ đại hơn, nhưng mà trong khi đi vào đại tạng thì thấy là kinh chỉ là những lời khen ngợi, những lời dạy, những sự quở trách, những câu đối đáp giữa buộc và quý thầy với các vị cư sĩ, với vua quan, với các nhà lãnh đạo hay những tông phái khác. Tất cả những mẫu chuyện rất bình thường. Những lúc buộc và quý thầy gặp việc khó xử trong tăng đoàn, những lúc buộc được người ta ca ngợi hay phỉ báng, tất cả những điều đó đều được ghi lại rõ ràng hết. Thì ở trong này không có viết buộc, ở trong này viết Phật, là đó là khí cơ. Là tại vì có thể nếu mà viết cái thơ như vậy mà dùng chữ buộc á, thì là người đọc sẽ không có, có đôi khi nuốt không có vô. Thành ra dùng chữ Phật ở đây tức là khí cơ. Thì mình phải biết rằng lúc nào mình có thể dùng chữ buộc được, những lúc nào mình dùng chữ Phật được. Những cái chi tiết này khi mà thầy đọc thơ thì thầy tiếp nhận được hết. Thì sư cô nói rằng là tuy rằng 2.500 năm về trước, nhưng mà thấy những cái gì xảy ra trong giáo đoàn cũng giống như là những cái gì nó xảy ra trong cái giờ phút hiện tại. Và sư cô đưa cái câu chuyện trong kinh Trung A Hàm và kinh Bạc Đà Hòa Lợi đó. Tức là trong chúng nó có một thầy hay làm phiền các thầy khác lắm, và làm cho mất thanh tịnh các thầy khác. Và khi mà các thầy đem ra xử thì buộc có dặn các thầy là xử theo quy luật của tu viện, nhưng mà làm thế nào để cho những cái hạt giống tốt còn lại nơi người đó đừng có bị chết tiệt đi. Thì cái điều dạy đó nó biểu lộ cái tâm từ, tâm bi của buộc một cách rất là cảm động. Thì sư cô mới nói rằng là trong trường hợp của chùa mình, nó có một bà cụ mà cũng làm phiền đại chúng không ít. Thì sư bà cũng có dạy tương tự như buộc, tức là phải đối xử như thế nào để cho bà cụ đừng có cho những cái hạt giống tốt còn lại của bà cụ nó mất đi. Thì sư cô nói rằng là cái lúc đó thì sư cô không có thấy rõ, nhưng mà bây giờ thì thấy rất là rõ. Và sư cô nhắc lại cái lời nói của sư bà, là sư bà nói rằng ai tới ở với tôi thì tôi đều lo dạy dỗ, cung cấp đầy đủ hết lòng. Vì vậy cho nên khi người đó đi hay là ở, còn hay mất, thì mình không có tiếc nuối gì cả. Thì bây giờ đây ngồi tại Lăng Hồng mà nghĩ tới những lời nói đó thì thấy được cái giá trị của những cái lời của sư bà dạy. Nói như vậy thì tuy rằng là nói sự thật thôi, nhưng mà sư bà đọc sư bà sẽ rất là cảm động và thấy rằng là mà mình có thể hiểu được những cái điều của sư bà đôi khi nói lần đầu mình chỉ thấy được một cái phần nào đó của lời nói thôi, nhưng mà khi mà mình ở vào một cái hoàn cảnh thanh tịnh có thời giờ rồi thì là mình thấy được những cái điều đó rất là hay ho. Tức là cái tinh thần của lá thơ là để mà nói lên những cái mà mình mến phục, những cái giá trị mình thấy được trong con người đó, và như vậy thì mình thành công. Mình nói cái gọi là appreciation của mình đối với người đó, cũng như là anh Thanh nói với người bạn là có những lúc anh rất đẹp, nói những cái đó ra thì cố nhiên là khi mình nói những cái đó ra thì nó rất là dễ chịu, và những cái điều mình nói sau này nó sẽ đi vô của người đó. Lá thơ rất là giàu có, nói nhiều chuyện lắm. Mà có nói thêm về cái chuyện là với là cô Viên Quang, hai sư cô ở Làng Hồng đó, thì hình như là có cơ hội để thấy nhau rõ hơn, để thương nhau, để đỡ đần và nhau, và để có thể cởi mở thông cảm với nhau nhiều hơn. Thì như vậy tức là nói về cái hoàn cảnh, cái không khí. Thì có một cái yếu tố con nít ở trong cái thơ này, là sư cô nói rằng là trong cái lá thư này có một chữ mà sư cô không có viết ra được. Tức là con thương sư bà mà không có được dùng chữ thương, thành sư cô nói rằng là để chấm chấm khoảng cách thôi, thành ra sư bà phải đoán thì đó là chữ gì, thì cuối cùng sư bà đoán được rồi, thì đó là cái yếu tố con nít của cái lá thư này. Và cái yếu tố đó nó cũng có tính cách là tươi mát như là cái yếu tố con mèo này. Đây là thơ của sư chú, không phải, của chương vị, cô chương vị viết thơ cho một người chị ở bên Việt Nam, và cái thơ này tức là cái thơ nói về thiền hành, chứ còn cái thơ kia thì chưa viết. Còn mắc nợ. Thì cô nói là từ khi mà rời gia đình xa chị mà về làm tu học thì thấy mình giống như là mình sống lại một cái kiếp sống khác, như một đứa bé mới lên 3 thôi. Tức là đi còn phải học, đi lại, đứng còn phải học đứng, nằm phải học nằm, ngồi phải học ngồi. Và đi thì không cần cho mau đến, không tính toán, không nghĩ ngợi, mà đi thì phải để ý từng bước chân. Và đi như vậy, rốt cuộc nó cũng đến, mà trong cái thời gian đi thì mình tiếp xúc được với tất cả những cái màu nhiệm xung quanh mình. Và sư cô nói về cái việc đi thiền hành ở Làng Hồng, tiếp xúc được những cái mận, những cái ô đất, những cái cụm rừng vân vân. Và kể lại ngày xưa, hai chị em là leo núi, và cảnh vật ngày xưa cũng rất là đẹp, nhưng mà sư cô không có tiếp xúc được nhiều, và không có tận hưởng được cái cảnh vật đẹp đó, là tại vì lúc đó mình đi mình chỉ mong cho mau tới thôi. Uh,
mình nếu mà mình sao gì mình thấy được chút đít chút đỉnh là tại vì mình mệt cho nên mình mới bắt buộc phải ngồi xuống, và khi mà ngồi xuống mình mới thấy được chút ít, chứ không phải là mình cố ý để mình muốn thấy. Và nhờ cái chuyện đó cho nên mình mới có tiếp xúc được một ít. Còn bây giờ đây á, thì mình không có như vậy nữa, mình chú tâm mình tiếp xúc với tất cả những cái đẹp của thiên nhiên. Thành ra có nhiều hôm trời lạnh quá mà cũng mặc áo vô cho dày cộm đi, đội nón mang cái quàng để mà đi. Thì cô mới nhớ đến người chị mỗi ngày phải đi bộ từ nhà đến đến cái xưởng làm việc khoảng 15 hay là 20 phút, và cô đề nghị rằng là người chị sẽ đi thiền hành như mình. Không biết bọn chị có làm được hay không. Thì có lẽ rằng là mình phải thêm vào, là tại vì mình đề nghị rằng là 15 hoặc 20 phút đó mà đi thiền hành đó, thì mình phải tưởng tượng cái phản ứng của người chị. Nói là nếu mà đi thiền hành như vậy thì đâu phải 15 20 phút nữa, mà nó sẽ trở thành 30 phút hay là 40 phút. Thì người chị sẽ trả lời rằng em không có thực tế. Nếu mà chị đi theo cái kiểu thung thăng đó là, thì giờ đâu mà đến kịp, rồi mất sở. Thì thường thường những người Việt Nam họ sẽ phản ứng như vậy, nhiều người phản ứng như vậy rồi. Họ nói là mình ở bên này mình không có biết cái hoàn cảnh ở bên nhà. Này hai bên này. Sau mà nếu mình không cẩn thận thì không có thành công được. Chắc là phải viết thêm cái thơ thứ hai. Mấy kỳ trước em viết như vậy đó. Rồi chị chắc chị mỉm cười và chị nói như thế này. Nhưng mà chị ơi chấm chấm là mình sẽ nói tiếp ha. Thơ của chú Tự Trí nó cũng có tính cách thực tiễn, là viết thơ cho một người anh tên là Thanh Hải. Thì trong cái lá thơ này chú nói về cái quá khứ, hai anh em sống với nhau như thế nào, và chú nói rằng là có thể là anh sẽ ngạc nhiên sau khi mà anh nghe tin tin chú đi tu, và chú cắt nghĩa rằng là trong khi tu như vậy thì nó có nhiều lợi ích. Mình có thể ngưng lại những cái tạo tác đứng về phương diện ác nghiệp, mà mình đạt được tới nhiều an lạc. Thì cái khúc này nó cũng có tính cách lý thuyết thôi, nhưng mà nó nhờ có khúc sau là nói rằng là từ khi mà được đi tu viện Kim Sơn và về về tu học ở Lăng Hồng á, thì là mình học được rất là nhiều, không phải chỉ là những cái điều nguyên tắc thôi, mà mình thấy được rộng hơn, và mình có thể chấp nhận được, mình thương yêu được. Và tình thương đó nó mở ra không phải đối với loài người mà còn đối với các loài loài khác nữa. Thì trong lá thơ cái đoạn này có thể gọi là cái đoạn thực tiễn nhất, là sư chú nói rằng là trong cuộc đời thì người nào cũng phải trải qua những cuộc thăng trầm và biến đổi, không có ai được toại nguyện hoàn toàn đâu. Và vì vậy cho nên nếu mà khi mà mình gặp phải những cái khó khăn, hoặc là những cái lo âu, hoặc là sau những cái giờ làm việc mệt nhọc, thì mình nên để dành lại một ít thời giờ để ngồi lại, để thở, để suy nghiệm lại những điều gì nó đã xảy ra trong trong cái ngày hôm nay, đã mất những cái gì, đã được những cái gì, và chính những cái giây phút đó là những giây phút đáng sống nhất ở trong đời, và những cái giây phút đó nó sẽ làm cái căn cứ cho tương lai, và nó có thể chỉ đường cho mình đi trong hiện tại và trong tương lai. Thì đó là cái phần thực tiễn nhất của lá thư của chú. Đây là cái thơ của cô Chân Không viết cho má của sư cô. Thì đây là đưa thơ của một người con gái 53 tuổi viết thơ cho má 80 mấy, 90 tuổi. Thì cái ý thức ở đây á, là biết rằng mẹ của mình có thể như là chuối, như là chuối chín cây, có thể rụng bất cứ lúc nào. Và lá thơ đã được viết trong cái ý thức đó. Thì đầu tiên sư cô nói rằng là con đã sắp 53 tuổi rồi, 52 tuổi Tây, vậy mà còn có má, đó là cái điều rất là mừng. Chị nghĩ tới chuyện đó là đã thấy có hạnh phúc rồi. Và nghĩ tới cái chuyện thứ hai nữa là có cái điện thoại một bên, mỗi khi muốn nghe tiếng má thì chỉ cần lấy cái điện thoại lên vặn quay một vài số là được nghe tiếng của má. Thành ra cái hạnh phúc nó rất là tràn trề. Rồi thì để cho cái hạnh phúc đó nó rõ thêm, thì sư cô nói rằng là cái hồi 74-75 đó, mà khi mà hai mẹ con còn cách xa, một người bên Việt Nam, một người bên Pháp đó, thì là làm đủ mọi cách mà không có thể mời mẹ sang bên này chơi được. Vậy mà bây giờ tự nhiên một cái mẹ mình với mình nằm ở trong tầm tay, muốn nói chuyện, muốn nghe cái giọng của mẹ lúc nào cũng được, thì đó là cái chuyện rất là hy hữu. Mà nếu mà không có thấy được cái may đó, cái vui đó, thì thiệt là dở. Thì đây là một cái việc, đây là một cái câu chuyện nói về vấn đề tỉnh thức mà rất là đơn giản, không có dùng danh từ đạo Phật nào cả. Rồi tiếp đó sư cô mới nói, mới vẽ lại cái hình dáng của bà mẹ. Trong khi mình nói chuyện thì mình thấy được cái hình dáng của mẹ mình ngồi bên phía bên kia, mạnh khảnh yếu ốm. Rồi sư cô thấy rằng là cái người mà đang ngồi bên kia đang nói chuyện với mình là một, tại vì những cái tế bào bên kia nó đã sang bên này. Rồi thấy mình bây giờ thì thấy rằng là thấy luôn mẹ mình, khi mà mẹ mình đang còn trẻ hơn. Và nói tới những cái đức nhân từ hay giúp người của mẹ của mình đối với những người khác, và nêu ra một vài cái chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ để cho chính mẹ của mình có thể thấy được cái bản thân của mình trong cái thời gian đang còn trẻ, cũng như là quán chiếu cái lúc mình đang còn trẻ như thế nào, bây giờ như thế nào. Và tác giả nói tới những cái yếu tố, ví dụ như là hồi còn trẻ má đã dạy các chị làm bánh, may vá, đưa ra những sáng kiến về vấn đề nữ công, nữ hạnh, trình bày, tổ chức, và nói chuyện má, nhưng mà đồng thời cũng nói chuyện ba nữa, và đưa ra cái hình ảnh là tất cả những cái hay cái đẹp của má và của ba hiện bây giờ đang còn có ở trong mỗi đứa con hết. Thì tác giả không nói đến những cái yếu tố khác, tác giả không có nói đến những cái yếu tố rác, mà tác giả chỉ nói những cái yếu tố hoa thôi, là tại vì đây không phải là một cái lớp học hay là một cái bài triết học, thành ra tác giả chỉ nói tới những cái yếu tố hoa thôi, những yếu tố hoa trong ba, trong má, và những yếu tố hoa đó đã được truyền lại trong tất cả những đứa con. Không có tính cách lý thuyết nào cả. Và nêu tên ra những đứa cháu nội, cháu ngoại, và nói rằng trong những đứa cháu nội, cháu ngoại đó nó có những cái yếu tố, những cái tinh ba của ông nội, ông ngoại, bà cố, ông cố ở trong đó. Và cuối cùng để đi đến một cái kết luận là má phải thấy được rằng là má không bao giờ chết cả. Má có mặt trong con, trong con của chúng con, trong cháu của chúng con. Và cái chuyện má chết là cái chuyện không bao giờ có thể xảy ra cả. Và đó là giúp cho mẹ mình thiền quán và đã đạt được cái thấy bất sinh và bất diệt. Thì đó là cái mục đích của cái lá thơ này. Tại vì bà cụ ngày nào cũng niệm niệm buộc cả và niệm buộc rất là nhiều chuỗi. Nhưng mà không phải là như vậy mà mình cho đó là đủ. Mình cần phải giúp bà cụ vượt thoát cái ý niệm về sinh tử. Và vì vậy cho nên cái lá thư này là cũng như là một cái phương tiện để giúp bà cụ quan sát. Nhưng mà không phải là một bài tập như bài tập thông thường. Nó chỉ là một cái lá thư rất là đơn giản. Nhưng mà chỉ cho bà mẹ thấy rằng là mẹ, má ơi, má không phải chỉ là thân hình ốm nhỏ đi rung rung trong hiện tại mà thôi. Má còn có mặt và đang sống trong con rất mạnh, trong các anh chị và em con rất giỏi và rất xuất sắc. Và má sẽ không bao giờ chết cả. Nét đẹp của bé Trang là nét đẹp của mẹ má hồi má 20 tuổi. Hình như nước da của má có mặn mò mà hơn nước da nó chút xíu. Nhưng con thấy rõ má trong ánh mắt của bé Trang, nụ cười của nó và dáng đi đứng đoan trang của nó. Lòng từ bi của má rất hiện thật trong con, nhất là khi con ngồi gói quà cho các bà con nghèo đói. Con có cảm tưởng như má với con là một, con đang ngồi gói quà cho họ, mà cũng như là má đang ngồi gói quà cho họ. Thành là hai người là một để đi đến tới cái ý niệm là bà nội, bà cố và các cháu là một cái dòng tiếp nối. Và một cái điểm mà hay của lá thơ này nữa là sư cô đề nghị rằng là bà cụ viết cho mỗi đứa một lá thơ và nói cái điều này cho các cháu, là tại vì các cháu nó rất là nghe bà cụ. Một cái lá thơ mà nói rằng là này cháu ơi, cháu bà cố có mặt trong cháu, bà cố đã truyền lại trong cháu tất cả những cái gì hay đẹp của bà cố rồi, thì cháu gắng giữ gìn. Và tại vì bà cụ đã già rồi, thành ra sư cô mới tháo dùng cái lá thư đó, nó chỉ có 5-7 hàng thôi. Rồi bà cụ căn cứ trên đó, bà cụ chép tay lại rung rung, một cách rung rung những cái điều đó, rồi ký tên. Và cái thơ đó sẽ được phóng ảnh ra. Rồi bà cụ chỉ cần viết tên của mỗi đứa ở trong đó và ký tên. Thì lá thư đó nó sẽ đem cái giáo lý này truyền lại cho những cái đứa cháu, đứa con mà hiện thời không có cơ hội và thời gian để tu học. Cái đó là lá thơ của cô Trân Phong. Lá thơ của Văn Phôn thì thầy chưa có thời gian đọc, thành ra thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ trả cho Văn Phôn sau. Tại vì để một cái góc. Có ai có bài mà chưa được nói tới đây không? À, bài của chị Trân Đức. Thơ này rất hay. Thơ này rất hay, chỉ có thiếu một chuyện là không có được vui bằng thơ của Mai cả thôi. Mai là phải nói giỡn. Nhưng mà rất là giàu có. Thơ này rất là có thực chất. Thì trong cái thơ này cô Trân Đức trả lời lại cái thơ của Evelyn. Thì có lẽ là chúng ta sẽ hiểu cái thơ này nhiều hơn nếu mà chúng ta được đọc cái thơ của Evelyn. Tuy nhiên mà không đọc thơ Evelyn thì chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào cái nội dung của Evelyn. Hình như Evelyn nói là chị Trân Đức là một người rất là có kỷ luật và rất là có nề nếp. Còn Evelyn thì không có kỷ luật nề nếp, cho nên Evelyn phải học có kỷ luật nề nếp thêm. Thì cô Trân Đức nói rằng là có thể nói rằng là cô là một người có kỷ luật, có nề nếp. đúng giờ, lanh lẹ và biết vâng lời. Tuy nhiên không phải là lúc nào cũng được 100% như vậy. Thì có một hôm nó xảy ra cái chuyện như thế này. Cái chuyện này nó có thể xảy ra cho tất cả mọi người, thành ra quý vị có thể học được từ cái lá thư này. Là cái hôm đó nó xảy ra là sư cô tự nhiên thấy rất là chán nản, rất là mệt, không có muốn đọc kinh nào nữa hết, không có muốn dịch thêm một hàng nào nữa hết, không có muốn đi ngồi thiền, không muốn đi ăn cơm im lặng. Nó giống như là tất cả những cái công phu của mình, tất cả những cái kỷ luật của mình, tất cả những cái hành trì của mình nó bay đi hết. Và có cảm tưởng mình là một cái thước ngựa mà không có thể dùng ngọt, mà không thể dùng mặn, mà không thể dùng vừa ngọt vừa mặn. Mình thương ngựa chắc này, chắc là buộc phải đem đi. Trong cái thân thể nó rất là đau nhức, và cái tâm hồn mình nó cũng rối loạn, không có muốn thực tập nữa, không muốn tu nữa. Không muốn tu có nghĩa là không có muốn đi ngồi thiền, ăn cơm im lặng. Nhưng mà cái điều sư cô nhận ra thì là cái tập thở đó nó không có thể bỏ được. Tự nhiên nó trong những cái lúc như vậy mà mình vẫn thở thở như thường, thì nói rằng giống như là cái sự tập thở nó có cái đời sống riêng biệt của nó, mình sao sao nó cứ tiếp tục nó thở như thường. Cái điều này là cái điều có thật, là nếu mà mình thực tập cho nó đàng hoàng rồi, nó trở thành ra một cái kỷ luật, nó trở thành ra một cái thói quen, và tự nhiên nó tập thở cho mình không có sao hết, nó trở thành ra một cái tăng thân, một người bạn nâng đỡ cho mình. Thành nằm đó tuy là chán nản như vậy nhưng mà cái bụng nó cũng phồng xẹp và cái phổi nó vẫn thở như thường, thì một hồi như vậy nó khỏe lại. But the breathing practice would not leave me. It seems to have a life of its own in the present moment. As I lay flat on my back on my bed, the breathing pulled me together. Tức là cái đó nó làm cho mình nó trở lại. It soothed the pain in the top of my head by sending the blood back down to my toes. Và nó làm cho mình ngưng suy nghĩ, không biết mình là cái thứ cần phải muối hay là thứ cần phải đường, là vừa muối vừa đường vân vân. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tan biến biến mất. Và vì vậy cho nên dùng cái kinh nghiệm đó mà để nói chuyện với là Evelyn, tại vì có thể là Evelyn có những cái giây phút mà thấy mình xa lạ đối với mọi người và thấy rằng mình không có muốn tiếp tục nữa. Thì cái điều này là một cái điều rất là hay, là tại vì cái chuyện này nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Và vì vậy khi mà tác giả nói là tôi đã bị như vậy, thì người kia tự nhiên nó có một cái sự thông cảm liền và bắt đầu chú ý nghe lời mình nói liền, phải không? Còn nói là tôi là hoàn toàn tốt, từ giờ tới đầu tôi chưa bao giờ có một cái giây phút gọi là thối chuyện cả, thì người kia nói thôi anh là cái người thứ khác, tôi không chơi được với anh tại vì tôi có những cái giây phút thối chuyện ghê lắm. Thành ra đây là một cái rất là hay, mà đây không phải là kỹ thuật, đây là sự thật. Đây là sự thật. Thì sư cô có nói tới một vấn đề văn phạm. Ví dụ như khi mà nói rằng là tôi, tức là passé composé đó, tức là mình làm một cái gì trong quá khứ nhưng mà cái hậu quả của cái mình làm đó nó còn diễn biến tới hiện tại. Ví dụ như j'ai ouvert la fenêtre, tôi vừa mới, hoặc là tôi đã đốt lửa lên rồi, thì cái hành động nó xảy ra trong quá khứ nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục xảy ra trong hiện tại. Cửa nó vẫn còn mở, lửa nó vẫn còn ấm. Cũng như là tôi có nói một cái ví dụ khác là tôi đã yêu cầu Francis đem ngày mai đem cuốn sách tới cho tôi. Thì yêu cầu rồi thì tự nhiên là ngày mai là Francis sẽ đem cuốn sách tới, tức là yêu cầu đó nó xảy ra trong quá khứ nhưng mà nó sẽ có tiếp tục có cái hiệu quả trong trong hiện tại và tương lai. Nhưng mà sư cô nói rằng là nếu trong cái thời gian từ bây giờ tới mai mà tôi khám phá ra được rằng cuốn sách nó có ở đây sẵn rồi thì tôi sẽ gọi điện thoại cho Francis và nói rằng Francis khỏi đem nữa. Thì nó có nghĩa rằng là một cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ mà nếu mình muốn chấm dứt cái hiệu quả của nó thì mình có thể làm được, mình có thể can thiệp vào được. Thành ra nó có hai trường hợp: một trường hợp là nó vẫn có thể tiếp tục nó xảy tới và nó đi tới, một trường hợp thứ hai là nếu mình muốn mình có thể chấm dứt nó. Vậy thì cái kết luận là nếu mà mình trong quá khứ mình làm một cái gì đó thì cái đó có thể là không có hẳn là cái đó phải phải đi về tương lai. Nếu mình biết trong hiện tại mình làm cái gì thì mình chẳng đứng được cái đó không có đi về tương lai nữa. Thì nếu mà mình có một cái tư tưởng gì đó, có một cái cảm nghĩ gì đó, có một sự nghi ngờ, có một sự có một cái chủ ý đích gì đó thì nếu mà mình để nguyên đó thì nó sẽ có ảnh hưởng vào tương lai, nhưng mà nếu mà mình can thiệp vào nó trong giờ phút hiện tại bằng hơi thở hoặc là bằng cái gì đó, bằng cái chỗ khác thì mình có thể chuyển hóa nó và làm cho nó không có còn hiện hữu trong tương lai nữa. Thì cô Trân Đức có nói rằng là có những người bạn và có những bậc thầy mà nếu họ không có mặt trên đời này á, thì mình không thể thành công được trên cái sự thực tập niềm vui và an lạc, tại vì mình không có thấy sự có mặt của họ, nhưng mà nhờ họ có đó và nhờ họ có đó cho nên mình thấy cái niềm vui và sự an lạc có thiệt, cho nên mình mới có cái sự yểm trợ phía sau lưng mình và mình thực hiện cái niềm vui và an lạc như vậy. Và và sư cô nói rằng là nếu mà mình biết cách sống ở trong một cái đại chúng thì mình sẽ không có cảm thấy xa lạ đối với tất cả những cái người khác. Và sư cô nói rằng là cái niềm vui mà sống chung với những người khác đó là một niềm vui rất lớn chứ không phải là nhỏ. Người ta có thể sống chung trong một cái chúng giống như là ở trong một cái quán trọ y pha nho, tức là mỗi người lo thân thể mình, giống như là ở Pháp mà ở tại những cái chung cư lớn đó, mỗi gia đình làm cái vỏ ốc đi đi lên thang lầu, gặp nhau không cần chào hỏi gì cả. Nhưng mà sống trong chúng đó, mà nếu mà biết cách đó, thì cái niềm vui rất là lớn. Và sư cô nói rằng là sống trong chúng nó giống như là cùng nhau nắm tay mà múa, tức là một cái màn múa diễn kịch vậy đó. Thì mỗi người trong 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 chúng ta là đóng một cái vai trò, và nếu mà mình đóng cái vai trò của mình cho hay thì người kia sẽ đóng cái vai trò của người kia hay. Và có khi mình đóng đóng trò vai trò tướng cướp thì người kia đóng vai trò vị anh hùng, mà có khi người kia đóng vai trò anh hùng thì mình phải đóng vai trò tướng cướp. Và cái quan trọng là phải có một cái hòa điệu. Có thể là ngày hôm nay anh đóng vai trò tướng cướp nhưng mà mai anh sẽ đóng anh hùng, ngày hôm nay anh sầu khổ, ngày mai anh hạnh phúc, và ngày hôm nay tôi hạnh phúc nhưng mà biết đâu ngày mai tôi sẽ bị cái giai đoạn sầu khổ, cho nên mình phải chấp nhận nhau và mình phải tạo ra cái hòa điệu ở trong cái đại chúng. Và có khi không phải là anh hùng hoặc là người tướng cướp nhưng mà có khi là hai cái đó trong cùng một giây phút. Và đôi khi giáo lý và thầy là một, và đôi khi giáo lý là thầy rồi, giáo lý là thầy rồi. Ví dụ như là khi mình thực tập á, mình đừng có nghĩ rằng là thầy phải thế này thế kia thì mình mới thực tập thành công được. Thầy của mình á, tức là phương pháp thở, phương pháp đi thiền hành, phương pháp thiền tọa. Cho thầy của mình không hẳn là một con người có hai mắt, có lỗ mũi và có lỗ tai. Thành ra mình phải học tìm thầy của mình ngay trong cái gia pháp. Thầy có thể là một con người, nhưng mà thầy cũng có thể là cái giáo lý mà thầy dạy. Thì ở trong đạo Bụt nó có cái danh từ là y pháp bất y nhân. Tức là đôi khi ông thầy dạy hay, nhưng mà cái ông thầy không có được hay. Và trong trường hợp đó mình nên lấy cái điều ông ta dạy, chứ đừng có nên lấy cái con người của ông ta làm mẫu mình. Cái đó đã xảy ra. Tây nó nghịch ngợm, nó nói rằng là phe sơ cơ đi nông sơ cơ phe, tức là hãy làm những cái điều tôi nói, chứ đừng có làm những điều tôi làm. Như thì ở bên dân, như thì ở bên giới chính trị bên Việt Nam á, mình mới đổi lại, hãy nhìn những điều của Việt Cộng làm, đừng có nghe những điều Việt Cộng nói đó. Là vậy đó. Thì cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Trong trường hợp mà ông thầy mà không có được có cái kích thước của mình mong đợi, thì mình hãy dùng cái giáo pháp làm thầy. Điều này Bụt đã nói rồi, hãy lấy giáo pháp làm cái hòn đảo cho chính mình nương tựa. Thì cái thơ này nó là một cái thơ thực tế, nó có mục đích giúp một người bạn mình có thể là đang ở vào trong cái tâm trạng không có được sung sức lắm về phương diện sức khỏe tinh thần, và không có có hạnh phúc lắm trong khi sống với chúng. Thì chúng ta thấy rằng là những cái thơ là một cái thơ rất là có chất, và những cái điểm mạnh của cái lá thơ rất là rõ rệt, nhất là khi mà mình nói rằng là chính tôi cũng đã có những cái giai đoạn như vậy, thành ra có thể mở được cái cánh cửa của sự đối thoại, cũng như là cái yếu tố của anh Thanh trong thơ. Anh Thanh nói rằng là ngày xưa tôi và bây chính bây giờ có nhiều khi tôi cũng dễ ghét như anh vậy, thì đó là mở cánh cửa để cho người kia bắt đầu nghe mình. Thì chúng ta có thể học được rất nhiều từ cái lá thơ của chị Trân Đức, học cho chính mình và học để giúp đỡ những người khác nếu cần. Hôm nay thầy còn hai bài chưa đọc. Còn ai chưa có bài? Ai chưa đọc bài? Anh Hoàng. Ai nữa? Có mấy người, có mấy người chưa đọc bài? Thành lập. Để thầy tìm ra lại cái bài thơ của tôi thích thơ của răng tôn mà thầy để ở trong này, không biết ai lấy, chắc không có ai lấy đâu, nó rơi rồi. Tôi thích thơ. Hôm nay là bài học chót, bài học thứ 29. Hôm nay là ngày mấy? Nếu mà mình thâu thanh thêm cái lệ mạng khóa của mình nữa, thành ra mình có 30 cuốn băng. Thì thầy đề nghị rằng là trong trong cái buổi lễ mạng khóa chiều ngày Chủ nhật, thì mình sẽ lại buộc mình sẽ tụng bài kinh tỳ thuyết kinh thâm diệu tạo công đức vô biên đó. Nhưng mà trước đó thì mình nên phát biểu cho nó vui. Thì thầy nghĩ rằng là mình nên phát biểu một cái bằng tiếng tiếng Anh, có lẽ là chị Trân Đức có thể nói được. Rồi mình nên phát biểu bằng tiếng Pháp, có thể là Phong Thiết làm được. Rồi thì mình sẽ có một vài phát biểu bằng tiếng Việt. Thì quý vị để hai hoặc ba người nói thì... nói mọi người được chừng vài phút, 3 phút hay là 5 phút thôi. Nói à, con nói cái gì đi. Lúc đó mình có người bạn tốt, bạn thân cần lắm. thầm thầm thử là thầy nói là bạn, tức là những cái đầu tư của mình, những cái lúc đó mình cần bạn lắm, đừng có đợi đến cái lúc mà mình cô đơn một mình mình mới cần bạn. Bạn có, mình phải bạn, mình phải xây dựng ra mới có được, không phải tự nhiên chúng ta làm sẵn đưa tới cho mình đâu. Mà mình xây dựng bạn mình bằng cách mình xây dựng mình dễ thương, mình săn sóc, mình là một cái niềm vui nhẹ nhàng cho người đó, thì người đó sẽ từ từ thành người bạn.
Nhưng mà lúc đó mình nản tới nỗi mà mình không muốn tiếp xúc với mình
thì đừng có đợi tới lúc đó. Lúc mình đang còn bình thường thì mình nên để dành củi cho những ngày mưa, cái lúc mưa rồi thì đi kiếm củi hơi khó. Cho nên thầy đã dạy rất rõ là con về nương tựa tăng rồi, mình phải xây dựng cái tăng thân của mình trong những lúc mà mình còn mạnh chân khỏe tay. Nhưng mà tăng thân của mình là khắp nơi, có thể là cái cây, có thể là con chim, có thể là cuốn sách, có thể là người bạn, có thể là em bé. Tăng thân có thể ở đây và tăng thân có thể ở xa. Góc củi trên ngày mưa, đó là cái tăng thân. Thì người nào nó cũng có những lúc cao lúc thấp, thầy cũng vậy. Có khi mà nó đau bụng quá, nằm co ro là cũng chán, cũng muốn đi 100 ngày Bắc Mỹ. Khi mà đau bụng nghĩ tới 100 ngày Bắc Mỹ là cũng thích đi chút nào hết, trái tim lạnh như tro tàn. Nhưng mà những cái lúc đó nó sẽ qua. Nó sẽ qua, tại vì vô thường, mà nó vô thường nó cũng có lợi. Chứ vô thường nó không phải là hại thôi. Thầy thấy tu là một cái nghệ thuật, một cái nghệ thuật mà mỗi người tu là một nghệ sĩ. Tu là một nghệ thuật, thầy tu là một nghệ sĩ. Đó là cái bài thầy viết năm 1951 trong cái báo xuất bản ở Đà Lạt. Tu là một nghệ thuật, thầy tu là một nghệ sĩ. Tức là mình làm thế nào để cho cái ngày hôm nay của mình nó có hạnh phúc, nó có vui vẻ, nó có tươi sáng. Và mình làm với một số những người bạn đang ở chung với mình. Thành ai muốn làm nghệ sĩ thì làm. Nghệ thuật càng cao thì hạnh phúc càng lớn. Và cái nguyên tắc của thầy là an trú trong hiện tại. Tức là đừng có nghĩ tới tương lai. Đừng có làm những cái ngày hôm nay là để cho ngày mai. Mà phải biết rằng cái ngày hôm nay là phải để cho ngày hôm nay trước. Và nếu ngày hôm nay có hạnh phúc, có an lạc thì là tự nhiên ngày mai mình muốn hay là không muốn nó cũng có hạnh phúc và có an lạc. Ví dụ như là mình đi, mình nói rằng là mình đi lượm củi để cho những ngày mưa á. Nhưng mà có hai cách lượm củi. Mình lượm một cách rất đau khổ và mình lượm một cách rất là tươi vui. Thì nghệ thuật tu của mình là lượm củi một cách rất là tươi vui với sự cộng tác của những người khác. Đó buộc dạy đi dạy lại rất là nhiều lần. Cái giáo pháp của ta hạnh phúc trong hiện tại và hạnh phúc trong tương lai. Còn giáo pháp người khác là đau khổ trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai, hoặc là đau khổ trong hiện tại, đau khổ trong tương lai. Và đau khổ trong hiện tại thì nó đưa tới đau khổ trong tương lai. Thành ra ngày nào ở tại cái trung tâm tu học của mình thì ngày hôm đó mình phải tìm thấy cái niềm vui trọn vẹn. Đừng có nói rằng ngày mai mới là thiệt là vui, ngày hôm nay chưa vui, nói về là hỏng. Tất cả những cái điều rất là nhỏ nó xảy ra ngày hôm nay đều phải được lợi dụng, đều phải được nắm lấy để xây dựng cái niềm vui của giờ phút hiện tại với một người khác, với hai người khác, với ba người. Thì học cũng vậy, học là để vui bây giờ, chứ không phải học là để có một cái kiến thức ra hành đạo trong tương lai. Thật là như vậy. Và những cái điều mà quý vị học á, mà ghi chép lại thì đó là những cái xác chết, những cái hồ sơ, những cái cuốn băng hay là những cái nốt mà mình ghi lại trong sách vở. Đó là mình có thể dùng được, mình dùng trong cái chuyện dạy học hay là giảng. Nhưng mà cái chính của mình là mình thâu thật cái đó đi vào trong người và nó chuyển hóa thành sự sống trong giờ phút hiện tại. Cái đó là cái chính, cái đó là giáo lý bản chất. Và nếu mình không có quên được, mình không có tiêu hóa được thì là bị indigestion đó, bị chứng không tiêu đó. Mà cái đó là nguy hiểm lắm. Cho nên học xong là phải tiêu hóa và phải quên. Cho nên có một thiền sư người Thanh Hóa đó, vào học ở Huế đó, vào tu ở Huế đó, tức là Hòa Thượng Phước Hậu đó. Mới làm cái bài thơ là kinh điển lưu truyền 8 vạn 4 ngàn, kinh điển lưu truyền 8 vạn 4, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tức là kinh nào cũng bắt đầu bằng 4 chữ là như thì ngã văn, chỉ nhớ được chữ như tức là quên hết rồi. Kinh điển lưu truyền 8 vạn 4, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu. Làm thơ như vậy thì cũng khá lắm, cũng đạt lắm. Thì ngày xưa tôi đã được gần gũi vị thiền sư đó, rất là dễ thương. Sang năm mà nếu có duyên thì mùa đông mình sẽ tiếp tục, mình sẽ học những kinh đại thừa. Những kinh đại thừa mình sẽ học theo cái phương pháp này, tức là mình sẽ học về cái sự phát sinh và phát triển trưởng thành của những cái kinh đó, trong cái hoàn cảnh nào, trong cái địa lý nào, và mình học những cái tư tưởng chính của những kinh đó. Từ những cái kinh về hệ thống Bát Nhã cho đến những cái kinh về hệ thống Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, những cái kinh thuộc về hệ thống Du Già, hệ thống Du Già tức là Di Thức, rồi những cái kinh thuộc về hệ thống mật tông. Và nếu mà mình nắm được, mình đã học được qua cái khóa này rồi thì cái khóa sau mới thiệt là có ích lợi. Còn nếu không có cái khóa này thì nó hơi nguy hiểm, học cái đại thừa không thì hơi nguy hiểm, nó không có chân đúng. Thành ra có lẽ là những vị nào mà sang năm muốn về học khóa kia thì phải được khuyến khích học hàm thụ bằng cách là nghe băng cái khóa này thì mới có lợi. Thì mà nếu mà năm nay mình học mà vui thì sang năm mình học cũng vui mà. Mình sẽ làm cho cái sự học của mình là những cái niềm vui hàng ngày, chứ không phải là trước hết. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị học được theo phương pháp đó thì bây giờ quý vị quên hết rồi, hết rồi, quên hết rồi, và nó sẽ biến thành cái chất liệu của đời sống hàng ngày. Thâu được cái